Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 12 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về Đại hội Đại kết Âu Châu và sự sống con người. Sau đó là các tiết mục, gương thanh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, Đức Thánh Cha nói rằng tu viện là nơi để tìm kiếm sức mạnh thiêng liêng. Đức Thánh Cha đã tuyên bố như trên khi đến thăm tu viện Cistercian tại Heiligenkreuz, cách thủ đô Vienna, Áo Quốc, 15 cây số. Tu viện đã do Hoàng đế Leopold Đệ Tam thành lập vào năm 1135, theo thánh nguyện của con ông là Othon, người đã vào tu trong dòng này trước đó vài năm. Nhà thờ của tu viện đã được thánh hiến vào năm 1187. Chiều Chủ nhật vừa qua, trước khi lên đường trở về Roma sau 3 ngày viếng thăm Áo Quốc, Đức Thánh Cha đã đến tu viện để gặp gỡ với các tu sĩ và khoảng 15.000 người chờ đợi bên ngoài nhà thờ. Ngỏ lời với các tu sĩ và dân chúng, Đức Thánh Cha nói như sau: như một ốc đảo thiêng liêng, tu viện chỉ cho thế giới ngày nay thấy được điều hệ trọng nhất và cũng là điều quyết liệt nhất là có một lý do tối hậu để sống cho, và lý do đó là chính Thiên Chúa và tình yêu thẳm sâu của Ngài. Đức Thánh Cha khuyên các tu sĩ và giáo dân hãy xem tu viện không chỉ như một địa danh văn hóa và truyền thống hay kinh tế. Tu viện thiết yếu là một nơi để tìm được sức mạnh thiêng liêng. Cũng tin Roma, nhận định về chuyến thăm Áo Quốc của Đức Thánh Cha, linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng bài giảng của Đức Thánh Cha tại trung tâm Thánh Mẫu Maria Sen là trọng tâm của chuyến viếng thăm. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha không ngừng nói rằng Ngài thấy Áo cũng giống như quê hương của Ngài, đến Áo cũng giống như về nhà mình. Theo cha Lombardi, bài giảng tại trung tâm Thánh Mẫu Maria Sen là trọng tâm của chuyến viếng thăm. Bằng tiếng mẹ đẻ là Đức ngữ, Đức Thánh Cha đã là một cuộc tổng hợp thần học với tu đức, đức tin với cảm nghiệm thiêng liêng. Nhận định về ngày hành hương tại Maria Sen, linh mục trưởng phòng báo chí tòa thánh nói rằng những hình ảnh của thánh lễ dưới trời mưa tại trung tâm thánh mẫu này biểu tỏ tất cả tính cách tượng trưng của chuyến viếng thăm. Tại đây người ta có thể thấy được lòng tin và sự trung thành của dân chúng Áo đối với giáo hội. Những ngày mưa gió là hình ảnh của không biết bao nhiêu khó khăn mà giáo hội tại Áo đang trải qua. Theo cha Lombardi, chỉ có Đức Thánh Cha và các đức giám mục Áo mới có thể lượng định về kết quả của chuyến viếng thăm. Nhưng ít nhất, nhìn một cách tổng quát, đây là một chuyến viếng thăm tốt đẹp. Cả Đức Thánh Cha lẫn Đức Hồng Y Christoph Schönborn, tổng giám mục Hội đồng giám mục Áo, đều tỏ ra hài lòng về chuyến viếng thăm. Tin Modena Ý, giọng ca vàng tenor opera là ông Luciano Pavarotti đã trở lại Đức Tin Công giáo trước khi qua đời. Giáo phận Modena sinh quán của danh ca này đã bị chỉ trích khi tổ chức một đám tang hoành tráng dành cho người đã từng ly dị vợ và tái hôn này. Nhưng linh mục Remo Sartori, chính xứ của nhà thờ chính tòa Modena, đã cho biết rằng trước khi qua đời, danh ca Pavarotti đã trở về hòa giải với giáo hội. Ông đã nhận lãnh bí tích sức dầu bệnh nhân trước khi qua đời vì bệnh ung thư vào hôm thứ Năm tuần trước, hưởng thọ 71 tuổi. Nhiều vị lãnh đạo giáo hội đã gọi điện văn chia buồn đến gia đình của ông. Hôm thứ Bảy mùng 8 tháng 9 vừa qua, mặc dù đang viếng thăm Áo Quốc, Đức Thánh Cha cũng đã chỉ thị cho Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến gia đình của ông Pavarotti một điện văn, trong đó ngài gọi ông là một thiên ân về âm nhạc. Trong thánh lễ an táng tại nhà thờ chính tòa Modena do Đức cha Benito Cocchi chủ tọa, người ta thấy có sự hiện diện của nhiều nhân vật cấp cao đạo đời như ông Kofi Annan, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Ý ông Romano Prodi và nhiều nghệ sĩ tên tuổi của Ý cũng như nước ngoài. Tin London, Đức Tổng giám mục Birmingham, miền Trung Anh Quốc đã lên tiếng bên vực cha mẹ của em bé gái mất tích tại Bồ Đào Nha. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Tổng giám mục Birmingham đã kêu gọi Công giáo cầu nguyện cho ông bà Kate và Jerry McCann để họ có đủ sức vượt qua nỗi khổ đau vì mất con và thủ tục điều tra của cảnh sát Bồ Đào Nha mà vị giám mục này gọi là không rõ ràng. Cặp vợ chồng này là những người Công giáo thuần thành. Họ luôn khẳng định và chứng minh rằng họ đã bút lấy được sức mạnh từ niềm tin và thánh lễ mỗi ngày. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, Đức cha Vincent Nichols nói rằng họ đã được cả thế giới cầu nguyện cho để đương đầu với nỗi đau mất con và những thủ tục điều tra của cảnh sát Bồ Đào Nha. Được biết bé gái Madeleine đã mất tích ngày 3 tháng 5 vừa qua tại một trung tâm nghỉ mát bên Bồ Đào Nha. Sau hai ngày bị cảnh sát Bồ Đào Nha câu lưu vì bị tình nghi ngộ sát con gái và giấu xác của đứa bé, hai vợ chồng bác sĩ người Anh này đã trở về Anh hôm Chủ nhật vừa qua. Tin Denver, Hoa Kỳ. Các giới chức lãnh đạo trong cộng đồng Công giáo Mỹ gốc Latin tích cực đáp ứng lời kêu gọi đối thoại của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Hồi cuối tuần qua, khoảng 30 doanh nhân và chuyên gia Công giáo Mỹ gốc Latin trên toàn nước Mỹ đã nhóm họp tại tòa Tổng giám mục Denver để loan báo thành lập hội những nhà lãnh đạo Công giáo gốc Latin. Hội này được thành lập sau khi các đức giám mục Mỹ thấy có nhu cầu phải đối thoại với các nhà lãnh đạo Công giáo Mỹ gốc Latin. Theo lời mời của Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục San Antonio, và Đức cha Charles Sharpie, Tổng giám mục Denver, các nhà lãnh đạo Công giáo Mỹ gốc Latin đã gặp nhau để giải thích mục đích của hội. Trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Denver đã nói rằng bức tranh dân số Hoa Kỳ đã thay đổi. Trong tương lai, những người Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha sẽ có một ảnh hưởng lớn trong việc lãnh đạo xã hội Hoa Kỳ. Một cách cụ thể, hội những nhà lãnh đạo Công giáo Mỹ gốc Latin sẽ giúp thực hiện năm mục tiêu hàng đầu mà các đức giám mục Mỹ đã đề ra trong chương trình mục vụ cho thập niên tới. Năm mục tiêu đó là tái lập và thăng tiến sự thánh thiên của hôn phối và gia đình, giáo dục và đào tạo giáo dân trong đức tin và việc cử hành các bí tích, cổ võ ơn gọi linh mục và tu sĩ, thăng tiến sự sống và phẩm giá con người, cổ võ sự đại diện văn hóa và mục vụ cho người nói tiếng Tây Ban Nha. Tin Brazil. Đức Thánh Cha là nguồn cảm hứng lớn lao cho những người nghiện ngập ma túy muốn cai nghiện tại Brazil. Vào tháng 5 vừa qua, trong chuyến tông du tại Brazil, Đức Thánh Cha đã viếng thăm một trung tâm cai nghiện tên là Fazenda da Esperança. Kể từ đó, hàng trăm người đã tìm được nguồn cảm hứng để quyết tâm cai nghiện. Hãng thông tấn ASEAN đã ghi lại câu chuyện của cô Maria de Campo, một thiếu nữ 23 tuổi đã từng bị nghiện ngập và làm gái điếm. Người thiếu nữ này cho biết cô chẳng hề tha thiết gặp Đức Giáo Hoàng, tự nhận là một người không có niềm tin tôn giáo. Cô nói với bạn bè tại trung tâm rằng cô không muốn lắng nghe lời giáo hội. Cô đến đây là để tự mình cai nghiện, chứ không phải là để xem một người mà người ta gọi là Giáo Hoàng. Thế nhưng cuối cùng, có lẽ do tò mò, cô đã đến gặp Ngài và mọi sự đã thay đổi từ đó. Cô kể lại rằng Đức Giáo Hoàng đã nắm tay cô, chúc lành cho cô và nhìn thẳng vào mắt cô như thể thấy được mọi sự trong người cô. Cô chưa bao giờ cảm nghiệm được điều đó. Cô đã bật khóc và cô nói rằng cuộc gặp gỡ đó đã hoán cải cô. Trong lá thư gửi cho Giáo hội Công giáo tại Áo trước khi thực hiện chuyến viếng thăm vừa qua, Đức Thánh Cha có kể lại cuộc gặp gỡ với những người trẻ tại trung tâm cai nghiện trên đây. Ngài cho biết nhiều người đã tìm lại được niềm vui và hy vọng cho tương lai. Đức Thánh Cha viết như sau: khi đức tin cắm rễ sâu, nó có thể mở ra tương lai và mang lại sự sống. Tin Trung Quốc. Tin Đức Giám mục Phó Giáo phận Guizhou, Nam Trung Quốc, được Tòa Thánh chuẩn y đã được phổ biến rộng rãi cho dân chúng. Đức cha Paulo Xiao Yejiang, 40 tuổi, đã được truyền chức hôm thứ Bảy, 8 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Guizhou. Đức cha Sao là vị giám mục đầu tiên đã được Tòa Thánh chuẩn y và được truyền chức sau khi Đức Thánh cha Benedicto gửi thư cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Trong lá thư này, Đức Thánh Cha tái khẳng định quyền hạn của Tòa Thánh trong việc chọn giám mục và yêu cầu tất cả mọi vị chủ chân phải công khai bày tỏ mối dây liên lạc với Tòa Thánh. Vài tuần trước khi diễn ra lễ truyền chức giám mục cho Đức Cha Sào, tin về việc Đức Tân Giám mục đã được Tòa Thánh chuẩn y đã được mọi người Công giáo phổ biến rộng rãi. Cho nên, nhiều giáo dân linh mục và giám mục thuộc giáo hội thầm lặng sau khi đọc được giấy bổ nhiệm của Đức Thánh Cha đã chúc mừng Đức Tân Giám mục và quyết định cùng với giáo hội công khai tham dự lễ truyền chức. Có thể đây là lần đầu tiên hai nhánh cùng một giáo hội đã bày tỏ thiện chí hòa giải với nhau như Đức Thánh Cha đã từng mong muốn. Một sự kiện đáng tiếc đã xảy ra là Đức Cha Ma Jinglin, giám mục Kunming, được truyền chức giám mục hồi năm trước không có sự chuẩn y của Tòa Thánh, cũng đến tham dự thánh lễ truyền chức của Đức Cha Sào. Theo hãng tin Asia News, người Công giáo tại giáo phận của vị tân giám mục đã công khai yêu cầu đức cha Diên Linh đừng đến tham dự lễ truyền chức. Tổ chức Công giáo Ái quốc Trung Hoa đã tiến hành nhiều cuộc truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh để tạo ra một giáo hội tự trị, cắt đứt mọi liên lạc với Tòa Thánh và giáo hội Hoàng Vũ. Tin Nepal. Kể từ khi Nepal trở thành một quốc gia thế tục và quốc vương không còn quyền hành, thì tình hình giáo hội Công giáo tại đây ngày càng khả quan hơn. Vào năm 1951, sau hàng bao thế kỷ bài Kitô giáo, quốc vương Tribhuvan mời các linh mục dòng tên đến mở trường tại Kathmandu. Nhưng vì quốc vương này chỉ cho phép các linh mục dòng tên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mà thôi, các ngài không được phép làm bất cứ hoạt động truyền giáo nào. Năm 1983, các linh mục dòng tên xin phép được mở thêm 3 trường học nữa, nhưng vẫn tôn trọng lệnh cấm truyền giáo. Này, chế độ quân chủ đã bị bãi bỏ, cho nên các nghị định của quốc vương không còn giá trị nữa. Giáo hội Công giáo đã hoàn toàn được tự do tại xứ sở có đa số dân theo Ấn giáo này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, đức cha Anthony Sharma, vị giám mục đầu tiên vừa được truyền chức trong năm nay, đã cho biết tình hình giáo hội ngày càng khả quan hơn. Sinh năm 1937 tại Kathmandu, chịu chức cho dòng tên hồi năm 1968, vị giám mục này vẫn còn nhớ lại thời kỳ giáo hội bị bách hại trong vương quốc Ấn giáo này. Vào thời đó, bị bắt gặp đang cầu nguyện với những người không Công giáo cũng có thể bị công an bắt giữ. Trong hai thập niên 70 và 80, bất cứ ai trở lại với Công giáo cũng có thể bị giam tù. Ngay cả đọc kinh thánh cũng có thể bị bắt giữ. Tin Đại Hàn. Người giáo dân Đại Hàn được mời gọi ý thức về vai trò quan trọng của họ trong công cuộc truyền giáo. Ủy ban Công đồ giáo dân Đại Hàn vừa loan báo quyết định gây ý thức về giá trị của sự sống và cổ võ công cuộc truyền giáo. Trong phiên họp hồi cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, ủy ban đã quyết định thành lập một tiểu bang để đẩy mạnh việc tôn phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn. Ủy ban cũng kêu gọi các đức giám mục cầu nguyện cho vụ án phong chân phước này. Trong bài thuyết trình, Chủ tịch của Ủy ban Tông đồ Giáo dân, đức cha Andrew Yum Su Yung, đã nói rằng người giáo dân có thể đóng vai trò quan trọng trong công cuộc truyền giáo. Vị giám mục này nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đào luyện người giáo dân sống một cuộc sống Kitô chân chính. Giáo sư Lee Yung Sik thuộc Trường Đại học Quốc gia Seoul đã nhấn mạnh đến việc giáo dục người giáo dân sống cuộc sống đức tin Kitô đích thực. Ông nói rằng trong khi mạng lưới thông tin toàn cầu ngày nay có thể thỏa mãn những nhu cầu trí thức của con người, thì những nhu cầu thiêng liêng lại không được đáp ứng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về đề tài Đại hội Đại kết Âu Châu và sự sống con người. Đại hội Đại kết Âu Châu lần thứ 3 diễn ra tại thành phố cổ Sibiu, Romania, vừa kết thúc hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 9 vừa qua. Trong 10 điểm quyết nghị được đưa ra trong sứ điệp chung kết, đáng chú ý nhất là quyết tâm tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người. Có thể nói đây là điểm mới lạ nhất trong một đại hội đại kết. Thật thế, đây là lần đầu tiên có một tài liệu nhân danh các tín hữu Kitô thuộc mọi giáo hội để khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng con người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Sở dĩ gọi đây là lần đầu tiên một đại hội đại kết đạt được một sự đồng thuận như thế là bởi vì từ lâu nay các đại biểu của các giáo hội Tin Lành vẫn không có một lập trường chung với các giáo hội khác trong những vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ và bên vực sự sống con người. Hẳn đã phải vượt qua bao nhiêu trắc trở, khó khăn và chướng ngại. Các đại diện của các giáo hội Kitô mới đạt được một sự đồng thuận như thế về nhiều quyết nghị cụ thể. Gọi sự vật đúng tên gọi của nó và không giấu giếm những vấn đề hiện hữu trong phong trào đại kết. Có thể nói đó là thành quả lớn nhất đã đạt được trong Đại hội Đại kết Âu Châu lần thứ 3 này. Trong phần trình bày sứ điệp chung kết, Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Mục sư Jean-Arnold de Clermont, Đức cha Vincenzo Paglia và Đức Tổng giám mục chính thống Gennadios, tất cả đều nhấn mạnh đến một điểm son của đại hội là đại hội này là câu trả lời tốt nhất cho những ai đang bi quan về tình trạng dậm chân tại chỗ của phong trào đại kết. Sự việc chung kết cho thấy được những bước đáng kể đã đạt được trong phong trào đại kết. Nói chung, đại hội đã không dừng lại ở những lời tuyên bố lý thuyết nữa, mà đã đưa ra được những quyết tâm cụ thể. Chính Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, trong bài diễn văn khai mạc đại hội cũng đã cảnh cáo rằng một thứ đại kết suông trên lý thuyết chẳng có ích gì. Do đó, tại đại hội đại kết Âu Châu lần thứ ba này, các tham dự viên muốn đưa ra những quyết tâm cụ thể hơn để chứng tự hy vọng và hiệp nhất của các tín hữu Kitô cho Âu Châu và thế giới được khả tín hơn. Và để được như thế, đại hội khẳng định trong sứ điệp chung kết rằng chúng ta cần phải tiếp tục cuộc hành trình tiến về một sự hiệp nhất hữu hình. Đại hội đại kết Âu Châu lần thứ ba này ý thức rằng đại gia đình Kitô đang phải đối đầu với những vấn đề giáo thuyết, nhưng đồng thời cũng phải đạt được một sự đồng thuận rộng rãi về những giá trị luân lý bắt nguồn từ tin mừng và một cách sống Kitô có thể làm chứng một cách vui tươi cho ánh sáng của Chúa Kitô trong thế giới hiện đại đang bị tục hóa, trong đời sống cá nhân cũng như trong lĩnh vực công cộng. Ý thức về sự cần thiết phải có một chứng từ sống động cho tin mừng, sứ điệp chung kết đưa ra bốn quyết tâm cụ thể như sau. Loan báo Chúa Kitô, tiếp tục đối thoại về giáo hội học, gia tăng các buổi cầu nguyện chung và huấn luyện đại kết trên mọi quy mô. Là đại hội đại kết của Âu Châu cho nên các tham dự viên đặc biệt quan tâm đến chứng từ của các tín hữu Kitô tại lục địa này. Đây là một lục địa, như Đức Thánh Cha luôn nhấn mạnh trong chuyến viếng thăm Áo Quốc vừa qua, không có tương lai, vì đang tìm cách nói không với việc sinh sản bằng những hành động chống lại sự sống như ngừa thai, phá thai, làm cho chết êm dịu, hay hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính. Trong viễn tượng ấy, đại hội đại kết Âu Châu lần thứ ba đã khẳng định về sự sống con người như sau. Mỗi một con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, bất luận thuộc tôn giáo, văn hóa, tuổi tác, phái tín hay nguồn gốc chủng tộc nào, đều đáng được tôn trọng và yêu thương từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Đây là một tuyên ngôn chưa từng thấy trong đại hội đại kết Âu Châu nào. Nhưng đại hội không dừng lại ở một lời tuyên bố suông như thế. Ngoài lập trường chống phá thai và làm cho chết êm dịu, đại hội cũng kêu gọi các tín hữu Kitô Âu Châu phải nỗ lực hơn nữa trong việc tôn trọng và đón nhận người di dân. Tôn trọng và bên vực sự sống con người cũng có nghĩa là nỗ lực chống lại chiến tranh dưới mọi hình thức và tranh đấu cho hòa bình. Sứ điệp chung kết viết về hòa bình như sau. Hòa bình là một ân huệ phi thường và quý báu. Bao nhiêu dân tộc đang mơ ước hòa bình. Bao nhiêu dân tộc đang mong ước được giúp đỡ để thoát ra khỏi bạo động và khủng bố. Chúng tôi quyết tâm gia tăng nỗ lực vì những mục tiêu này. Chúng tôi lên án chiến tranh được xem như một khí cụ để giải quyết các cuộc xung đột. Và chúng tôi quan ngại về cuộc chạy đua võ trang mới hiện nay. Bạo động và khủng bố nhân danh tôn giáo là chối bỏ tôn giáo. Cũng với mục đích bên vực và thăng tiến sự sống con người, Đại hội Đại kết Âu Châu lần thứ ba đã đưa ra bốn quyết tâm cụ thể khác như sau. Ủng hộ các mục tiêu được Liên Hiệp Quốc đề ra nhằm xóa đói giảm nghèo. Ủy ban các hội đồng giám mục và hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, cùng với mọi giáo hội khác trên thế giới, sẽ thiết lập một cơ quan tham vấn để giúp các chính phủ giải quyết các vấn đề môi sinh, toàn cầu hóa và tôn trọng các nhóm thiểu số, cổ võ các sáng kiến nhằm xóa nợ các nước nghèo, dành 4 ngày đầu của tháng 11 để cầu nguyện cho việc bảo vệ công cuộc tạo dựng. Quả thực, Đại hội Đại kết Âu Châu lần này không dừng lại ở các vấn đề giáo thuyết nữa, mà đề ra những quyết tâm cụ thể trong nỗ lực bên vực và thăng tiến sự sống con người. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đã và đang theo dõi tiểu sử của thánh nữ Thérèse Coudert, người Pháp, vị sáng lập dòng các tu sĩ của nhà Tiệt Ly. Thế nhưng, bà đã sống một cuộc đời thật ẩn dật. Từ một vị bề trên, bà đã bị vu khống để trục xuất khỏi chức vị. Sau đó, người ta lại còn làm nhục bà bằng cách cho một tập sinh mới nhập viện lên thay thế bà. Nhưng trên đây chỉ là một vài bất công trong không biết bao nhiêu tủi nhục khác mà chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu dưới đây. Người bề trên mới này đã không hiểu nhiều về đời tu, và còn dám mạo nhận mình là bề trên sáng lập của dòng. Cho đến cuối đời, mẹ Thérèse Coudert mới được công nhận là vị sáng lập thật sự. Trong những năm chịu đựng sự bất công, bà đã chiến đấu dữ dội trong nội tâm để giữ sự im lặng, nguyện gẫm và sống khó nghèo tột cùng. Trong khi đó, người bề trên mới thì nới lỏng những luật lệ trong nhà, xem khó nghèo như là một sự giữ, và còn mượn tiền để mua sắm những thứ đồ đẹp đẽ trong nhà. Những đường lối hành động này đã hủy hoại sự kính trọng của các tu sĩ và xúc phạm đến ý thức về luân thường đạo lý của những người biết chuyện. Do đó, người bề trên mới này đã bị trút phế 11 tháng sau đó, sau khi đã gây ra cho cộng đoàn nhỏ này nhiều thử thách lớn lao mà mẹ Thérèse cảm thấy là họ không thể nào chịu đựng được lâu dài hơn. Tưởng cũng nên nhắc lại là dòng các tu sĩ của nhà Tiệt Ly đã được một số linh mục dòng tên hướng dẫn và giúp nhào nặn tinh thần dòng theo như của thánh Ignatius. Khi được cha bề trên giám tỉnh dòng tên hạch hỏi về những tai tiếng xảy ra trong dòng, mẹ Thérèse Coudert vẫn một mực giữ im lặng. Bà không muốn vì bất cứ một điều gì mà phạm lỗi không kính trọng bề trên. Do đó, vị bề trên tỉnh phải đích thân đến nhà dòng điều tra, và hành động này đã dẫn đưa đến việc trút phế người bề trên mới này. Người bề trên kế tiếp có óc thực tế và đã làm nhiều việc để gây dựng cộng đoàn. Tuy nhiên, bà đã bắt mẹ Thérèse làm nhiều việc tay chân nặng nhọc ngoài vườn hoa và trong hầm rượu, chứ không để bà làm việc tông đồ như giảng phòng. Và bà còn tìm đủ mọi cách có thể để không cho mẹ Thérèse đến gần các nữ tu khác. Người bề trên này còn đuổi ba thành viên đầu tiên của dòng, vì họ là những người nhà quê, không thích hợp với công việc. Suốt 13 năm, trong thinh lặng và tùng phục, mẹ Thérèse đã chịu đựng hình thức lưu đày khỏi cộng đoàn mà bà và cha Terme đã đồng sáng lập. Sau này, khi mẹ Thérèse hội nhập vào cộng đoàn và các hoạt động tông đồ của dòng trở lại, thì bà có đủ cơ hội để than phiền về những năm sống trong lưu đày, hay là buộc tội bề trên đã đối xử tàn tệ với bà. Nhưng trái lại, bà đã thực hành tình bác ái một cách trọn hảo, và luôn nói tốt về người đã hãm hại mình. Dù sống trong sự hy sinh và từ bỏ, vẫn không ai thấy được nét buồn thảm trên gương mặt của mẹ Thérèse Coudert. Bà nói với một tu sĩ trẻ rằng, chúng ta đừng bao giờ để cho, dù chỉ một ý nghĩ buồn sầu len lỏi vào trong tâm hồn chúng ta. Chứ chúng ta đã chẳng có ngài là niềm vui của thiên đàng ở trong chúng ta hay sao? Hãy tin tôi đi, khi tôi nói rằng, một tu sĩ biết tùng phục là một tu sĩ hạnh phúc, bởi vì người tu sĩ ấy đã biến những hành động của mình trở thành nhiều sự liên kết thiêng liêng. Trong thời gian từ 10 đến 12 năm cuối đời, mẹ Thérèse Coudert đã phải sống những kinh nghiệm thần bí đớn đau khủng khiếp của linh hồn và thể xác. Khoảng năm 1875, bị đánh động bởi một ơn trong nội tâm, bà dâng hiến chính mình lên Thiên Chúa làm của lễ hy sinh đền tội. Ngài đã chấp nhận sự dâng hiến và nói với bà rằng, con sẽ là nạn nhân của cuộc sát tế. Ngày qua ngày trong nhiều năm trời, nhưng đặc biệt là vào những ngày thứ năm và thứ sáu, bà được chia sẻ cơn hấp hối của Chúa trong vườn cây dầu. Bà sẽ trải qua nhiều giờ khóc than đau khổ trước tòa án, trong một góc của nhà nguyện gần bàn thờ. Không một chút ý thức, và cũng bởi vì bà bị điếc, rằng có những người khác đã chứng kiến cảnh tượng hấp hối của bà. Bà sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần với Chúa những lời, xin thương xót con. Khi có một tu sĩ mới đến báo với mẹ bề trên rằng, có người đang trong cơn đau khổ khủng khiếp trong nhà nguyện, thì vị bề trên chỉ trả lời, chúng ta không thể làm gì được cả. Đó là mẹ Thérèse Coudert, người đang chịu đau đớn và khóc than với đấng cứu độ của chúng ta. Con là người mới đến nên không biết, nhưng rồi con sẽ được nghe điều này thường xuyên, rất là thường xuyên. Mẹ Thérèse đang than khóc trước tòa án. Bà ấy điếc nặng, nên bà tưởng là bà chỉ khóc trong âm thầm. Thôi chúng ta ráng chịu đựng với bà vậy. Lúc cuối đời bà, nhiều lời đồn đãi trong các nhà tiệc ly là mẹ Thérèse đã làm nhiều phép lạ. Một cuộc chữa lành bệnh đáng chú ý đã xảy ra khi mẹ Thérèse làm tuần của Nhật dâng Đức Mẹ, xin cho một nữ tu bị tê bại được lành bệnh, như là một bằng chứng đích thực về những cuộc hiện ra của Đức Mẹ lúc đó tại Lỗ Đức và tại La Salette. Ngày cuối cùng của tuần cửu nhật, người nữ tu đã đứng lên và đi lại được. Càng về già, các hoạt động của mẹ Thérèse càng bị hạn chế. Và đầu năm 1885, bà bị bắt buộc phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, kiên nhẫn chịu đựng đau đớn trong sự kết hợp với Chúa. Bà nằm chờ chết bất động, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt lấy thánh giá. Cho đến ngày 26 tháng 9 cùng năm, bà đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm một cách vui sướng vào một cái gì đó ở cuối chân giường. Và rồi, bà nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cuộc hành trình của bà trên thế gian này đã tới đích điểm. Tại buổi lễ phong thánh cho thánh nữ Thérèse Coudert vào năm 1970, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói rất nhiều về cuộc sống của bà. Ngài đặc biệt ca ngợi nhân đức khiêm nhường của bà, sự chịu đựng của bà, sự tùng phục của bà và nhất là sự im lặng của bà. Tiểu sử của thánh nữ Thérèse Coudert kết thúc nơi đây. Một cương thân nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi giáo huấn của Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 5 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã kêu gọi thanh tẩy chính mình và cầu nguyện để trở nên giống Chúa. Đức Thánh Cha giới thiệu vài khía cạnh trong giáo lý của Thánh Gregorio Nyssenio. Thánh nhân nêu bật phẩm giá cao trọng của con người. Cứu cánh của con người là trở nên giống Thiên Chúa, và con người đạt được điều này qua tình yêu thương, sự hiểu biết và việc thực hành các nhân đức. Nhưng để lên tới với Thiên Chúa, con người phải thanh tẩy chính mình và tiến bước trên con đường thiêng liêng, theo mẫu gương của Chúa Giêsu là Thầy, đứng cho chúng ta trông thấy gương mặt xinh đẹp của Thiên Chúa. Thánh Gregorio cũng nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Kitô hiện diện trong các anh chị em nghèo khó, vì thế không bao giờ được phép xúc phạm đến họ. Trái lại, cần phải quảng đại với họ là các nạn nhân của bất hạnh. Thánh Gregorio cũng nhấn mạnh trên lời cầu nguyện, để tiến lên trên con đường hoàn thiện và tiếp nhận Thiên Chúa trong chính mình, con người phải thưa chuyện với Chúa trong sự tin tưởng, và lời cầu của người Kitô phải lấy hứng từ lời kinh lạy Cha của Chúa Giêsu. Khai triển việc hướng tới chỗ giống Thiên Chúa trong ân gọi của con người, theo kiểu nói của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha đã nhận định như sau. Kiểu diễn tả này ám chỉ một thực tại sâu thẳm, sự hoàn thiện mà chúng ta muốn tìm kiếm, không phải là một điều đã chinh phục được một lần cho luôn mãi. Hoàn thiện là ở trên lộ trình và sẵn sàng liên tục bước tới, vì không bao giờ có thể đạt tới sự hoàn toàn giống Thiên Chúa. Chúng ta luôn trên đường đi. Lịch sử của mỗi tâm hồn là lịch sử của một tình yêu, một khi được tràn đầy thì đồng thời cũng rộng mở cho các chân trời mới. Bởi vì Thiên Chúa liên tục làm nở rộng các khả năng của linh hồn, khiến cho nó luôn có thể tiếp nhận các ơn lớn lao hơn. Chính Thiên Chúa là đứng đã đặt để trong chúng ta các mầm giống sự thiện, và từ Ngài phát xuất mọi sáng kiến thánh thiện, nhào nặn linh hồn. Khi mài dũa và chùi rửa tâm hồn chúng ta, Ngài tạo thành Chúa Kitô nơi chúng ta. Thật ra, đó không phải là công trình của chúng ta, cũng không phải quyền năng nhân loại nào khiến cho chúng ta giống Thiên Chúa, mà là kết quả của sự quảng đại của Thiên Chúa, là đứng ngay từ đầu đã ban cho bản chất của chúng ta được giống Ngài. Như thế, đối với linh hồn, đây không phải là chuyện hiểu biết cái gì về Thiên Chúa, mà là có Thiên Chúa trong chính mình. Ngoài ra, Thánh Gregorio còn cẩn thận ghi nhận rằng, thiên tính là sự tinh tuyền, là sự thắng vượt các đam mê, là lấy đi mọi sự dữ. Nếu tất cả những điều này có trong bạn, thì Thiên Chúa thực sự ở trong bạn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã khai triển tiếp điểm này như sau. Khi chúng ta có Thiên Chúa trong chúng ta, khi con người yêu mến Thiên Chúa, vì sự tương ứng hai chiều trong luật của tình yêu thương, nó muốn điều Thiên Chúa muốn, và như thế cộng tác với Thiên Chúa để nhào nặn nơi mình hình ảnh của Thiên Chúa. Và như vậy, sự tái sinh thiêng liêng của chúng ta là kết quả có một lựa chọn tự do, và trong một cách thế nào đó, chúng ta là cha mẹ của chính mình, bằng cách tạo dựng nên chúng ta như chúng ta muốn. Và bởi ý muốn của mình, chúng ta đào tạo mình theo mẫu chúng ta muốn. Nhưng để lên tới Chúa, con người phải thanh tẩy chính mình. Đức Thánh Cha nói, con đường dẫn bản tính nhân loại lên trời, không gì khác hơn là xa lánh các sự dữ của trần gian này. Trở nên giống Thiên Chúa, có nghĩa là trở nên công chính, thánh thiện và tốt lành. Nếu các bạn hiệp nhất với Thiên Chúa, thì người ở đâu các bạn cũng phải ở đó. Khi dạy kinh lạy Cha, Chúa Giêsu truyền cho chúng ta phải gọi Thiên Chúa là Cha, và Ngài nói rõ ràng rằng, các con phải trọn lành như Cha các con trên trời là đứng trọn lành. Trên con đường tiến về đàn thiêng liêng đó, Chúa Kitô là mẫu gương và là thầy dạy. Khi hướng nhìn lên Chúa, mỗi người trong chúng ta tìm thấy họa sĩ của đời mình, đứng sử dụng ý muốn làm việc và các nhân đức như mẫu để vẽ. Vì thế, nên muốn giống Chúa, con người phải duyệt xét tư tưởng, lời nói và việc làm của mình, xem chúng có hướng về Chúa Kitô hay xa rời người. Đó là ý nghĩa của từ Kitô hữu. Kitô hữu là người mang danh Chúa Kitô và như thế phải giống Chúa Kitô cả trong cuộc sống nữa. Thánh Gregorio đặc biệt nhắc nhở cho các tín hữu biết, Chúa Kitô hiện diện nơi người nghèo, vì Ngài đã tự đồng hóa mình với những người nghèo khổ và dựa trên cung cách đối xử với họ mà luận phạt con người. Vì thế không bao giờ được phép khinh rẻ hay hất hủi họ. Lên tới với Thiên Chúa qua con tim trong sạch và qua tình yêu thương tha nhân. Vì tất cả mọi người đều tùy thuộc Thiên Chúa, nên cũng có phần cho người nghèo là bạn hữu của Chúa nữa. Ăn chay kiêng thịt mà làm gì nếu đối xử ác độc với tha nhân? Nhìn ăn trước mặt Thiên Chúa có lợi gì nếu sống bất công và cướp của người khác? Sau cùng là tầm quan trọng của lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện giúp con người ở với Thiên Chúa, xa cách thù địch. Nó nâng đỡ và bảo vệ sự khiết tịnh, kiềm hãm giận dữ, làm lắng dịu và chế ngự kiêu căng. Lời cầu nguyện gìn giữ đức trinh khiết, che chở lòng trung thành trong hôn nhân, ban hy vọng cho người canh thức, hoa trái phong phú cho nhà nông và an ninh cho khách hải hành. Và khi kết thúc cuộc sống trên trần gian này, Kitô hữu có thể hướng tới Thiên Chúa trong an bình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung chính của bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu sáng thứ Tư mùng 5 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã kêu gọi hãy thanh tẩy chính mình và cầu nguyện để trở nên giống Chúa. Sau đó sang phần chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Croat, Slovak, Hungary và Ý. Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời kêu gọi tôn trọng và bảo vệ môi sinh. Nhân hội nghị về môi sinh do Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất khai mạc hôm thứ Năm tuần trước tại miền Tây Nam đảo Greenland về đề tài Bắc Cực, chiếc gương của sự sống. Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm Đức Thượng Phụ và các tham dự viên, gồm nhiều giới lãnh đạo tôn giáo, các khoa học gia, các nhà báo, các chuyên viên. Việc săn sóc cho nguồn nước, cũng như sự chú ý đến sự thay đổi của khí hậu, đều có tầm quan trọng lớn đối với sự sống của toàn thể gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiệp ý với Ngài, cầu nguyện và làm việc để thăng tiến sự tôn trọng lớn hơn đối với các kỳ công tạo dựng của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ngọc vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về tình bạn dựa theo bài viết của linh mục Thái Nguyên. Thứ Tư tuần vừa qua, Đặng Thế Dũng đã nói về đặc tính của tình bạn. Tình bạn có tính cách yêu thương và tự do. Tình bạn có tính cách trí thức và ý nhị. Tình bạn có tính cách phê bình và xây dựng. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin tiếp tục về đề tài này. Tình bạn sẽ cao vượt khi đặt Thiên Chúa làm điểm đích tối hậu cho sự vươn lên của hai người. Thánh Augustino nói rằng, người yêu thương bạn đích thực là người yêu thương chính Chúa đang ở trong bạn mình. Thánh nhân hân hoan ôm bạn vào lòng như ai đó đang nóng lòng muốn đến với Chúa Giêsu. Nơi người bạn, họ gặp chính Chúa Giêsu và cũng là gặp Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi hai người bạn thương mến nhau, họ diễn tả tình yêu thần thánh, một tình thương làm nền tảng cho sức mạnh tình yêu của họ. Tình yêu đó vẫn trường tồn sau cái chết. Gabriel Marcel đã diễn tả như sau. Yêu thương một người là bạn muốn nói, bạn sẽ không chết. Như thế, tình bạn đã diễn tả được kinh nghiệm chung của loài người. Cái chết không tiêu hủy được tình thương. Điều đó gợi lên khía cạnh căn bản của đức tin. Chính trong cái chết của Chúa Giêsu mà chúng ta được Ngài giải thoát khỏi tình trạng đóng kín lòng mình, để đưa chúng ta trên con đường của sự sống và của tình yêu đích thực. Đối với nhiều người, tình bạn nam nữ quả thật đáng nghi ngại, dễ bị biến thái thành tình dục hơn là tình bạn. Dù vậy, vẫn có những tình bạn danh tiếng như Francisco Assisi và Clara, giữa Francisco Sale và Joana Santan, giữa Gioan Thánh Giá và Teresa Avila, vân vân. Tình bạn đã làm cho cuộc đời họ nên phong phú. Trong những tình bạn như thế, đương nhiên là có tính chất mạnh mẽ của Eros. Eros nối kết họ lại, làm cho họ phấn khấn, làm sinh động quan hệ của họ, nhưng không dẫn đến tình dục. Chính vì từ chối hành vi tình dục mà các tình bạn này có sức quyến rũ, họ sống phấn khởi và lấy cảm hứng từ nhau. Cha Teilhard de Chardin, nhà thần học và là khoa học gia, đã tự nhận, khi có được người bạn nữ, ông mới bắt đầu thức tỉnh và thực sự hình thành con người mình. Ông nói rằng, bất cứ cái gì được phát triển trong con người tôi, đều dưới ánh nhìn và ảnh hưởng của người phụ nữ. Cha Teilhard de Chardin có tình thâm giao với ba người nữ, và tình bạn đã giúp ông trở nên nhạy cảm với vấn đề phát triển nhân tính. Đồng thời cũng làm cho ông đầy tràn khởi hứng và năng lực sáng tạo. Anselm Green cũng cho thấy rằng, trong truyền thống thiêng liêng Kitô giáo, có rất nhiều tình bạn thiêng liêng giữa người nam và người nữ. Tình bạn này không đi ngược lại với tình thương mà họ có với Chúa. Ngược lại, họ thấy lòng thương Chúa lớn mạnh hơn khi họ quan hệ mật thiết với một người bạn nam hoặc nữ. Trao đổi đời sống thiêng liêng với bạn hữu, giúp họ chấp cánh trên con đường đến với Chúa. Ông cũng cho thấy Teresa Avila rất thân thiết với cha Gracian, cũng như với Gioan Thánh Giá. Nhờ vậy, đã khơi lên trong lòng bà tình bạn đối với Chúa. Bà đã gặp được Chúa qua một con người mà bà có thể giao tiếp trên tình thân như bạn hữu. Bà không còn đơn độc trước những nguy biến của cuộc đời. Bà đồng hành với bạn mình và cảm thấy được bạn mình thương mến. Tình bạn đúng nghĩa là tình bạn làm cho mình mỗi ngày có được tình yêu nồng thắm hơn với Chúa Giêsu trong thánh thể, cũng như trong đời thường. Có cảm nghiệm thâm sâu hơn về những tác động linh thiêng mà Chúa mời gọi qua từng sự việc, con người và biến cố. Thật vậy, tình bạn là một quan hệ đồng chí hướng. Tình bạn là một quan hệ trung gian để chuyển sang tình bạn với Chúa Giêsu. Và rồi chính tình bạn đó có được với Chúa Giêsu làm rọi sáng và biến đổi các quan hệ trong tình bạn với nhau. Vì thế, Teresa Avila khuyên các chị em như sau. Tôi muốn khuyên những ai sống đời nội tâm nên đi tìm bạn để cùng trao đổi, tìm những người cùng chí hướng, cùng chung con đường lý tưởng. Nhiều nhà huyền bí cũng cho thấy rằng, tình bạn nam nữ giúp cho họ đến gần với Chúa, tìm được sự hợp nhất thiêng liêng tràn đầy. Thật ra, tình bạn thiêng liêng giữa nam và nữ cũng không đơn giản, phải rất cẩn thận, khôn ngoan, rõ ràng và thẳng thắn để tránh sự nhập nhằng đưa đến những nguy hại. Sẽ là một liều lĩnh và nguy hiểm cho những ai thiếu trưởng thành về mặt tâm cảm. Phải biết rõ con người mình muốn gì, đang ở mức độ nào, khi dùng những phương cách và đường lối để tăng trưởng đời sống tinh thần. Một võ sĩ đạo chưa tới mức độ thượng thặng mà dám ngang nhiên dùng loại đao kiếm nặng thì quả là liều mạng. Khi gọi môn đệ của mình là bạn, Chúa Giêsu tỏ lộ cho ta thấy nét tinh túy của tình bạn. Ngài nói cho họ những gì Ngài nghe được từ Cha. Ngài tin tưởng và mở lòng ra với họ. Ngài sống gần gũi, thân thương, chia sẻ vui buồn, chịu đựng và kiên trì với họ. Ngài khuyến khích, đỡ đần, bên vực, che chở, nhắc nhở và dạy bảo họ mọi điều. Ngài mời gọi họ tiến bước theo Ngài trong tự do và tự nguyện dấn thân phục vụ. Dù biết Giuđa sẽ phản bội, Phêrô sẽ chối từ, các môn đệ sẽ bỏ trốn, Ngài vẫn đón nhận họ đến cùng. Chúa Giêsu không những chỉ cho các môn đệ tình bạn của Người, nhưng hơn thế, Người làm cho họ trở thành bạn mình qua lời Người nói và qua hành động yêu thương mà Người hiến mình vì họ cho đến chết, để chứng minh rằng không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 13. Quả thật chưa có một tình bạn nào cao sáng và vĩ đại trên thế giới này bằng mối tình của Chúa Giêsu dành cho các bạn hữu của Ngài. Tóm kết lại, chúng ta có thể nói, đích điểm và cốt tủy của tình yêu bạn hữu là trở thành bạn của Chúa Giêsu, sống với Người bằng tất cả tình yêu thương của lòng mình. Như Chúa Giêsu, trong tình bạn, chúng ta cũng phải sẵn sàng để chết ở mỗi giây phút, phải từ bỏ những định kiến về nhau, cũng như tính muốn chiếm giữ và mong chờ theo ý mình. Đôi khi tình bạn cũng đi qua những giai đoạn tối tăm, đau thương và trắc trở, tưởng chừng như sụp đổ. Để hòa hợp với nhau, cần phải chết đi tính ích kỷ của mình, để mới có thể mở lòng ra đón nhận bạn mình được. Chính vì vậy mà cái chết của Chúa Giêsu trở thành kiểu mẫu cho tình bạn đích thực. Khi dám chết đi cho chính mình, thì ta mới có khả năng mến chuộng được chiều sâu thẳm của tình bạn. Cũng như Chúa Giêsu là bạn chí thiết của mỗi người chúng ta, đã trở nên nguồn sức mạnh và niềm vui của đời ta. Để đến phiên ta, cũng trở nên sức mạnh và niềm vui sống cho các bạn hữu cách chung và cho người bạn tâm giao của ta cách riêng. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, báo Lao động số ra ngày 31 tháng 7 vừa qua có đăng bài Chiếc ghế công dân, bình luận về bức ảnh cán bộ tỉnh An Giang tiếp dân, nhân dân phải đứng trình bày kiến nghị mà không có ghế ngồi. Bài bình luận của báo Lao động lấy nguồn tin và ảnh của báo Tuổi Trẻ số ra ngày 26 tháng 7 năm 2007. Trong ấn bản điện tử số ra ngày 10 tháng 9 vừa qua, báo Lao Động bình luận tiếp như sau. Một bà cụ già lại phải đứng chắp tay trình bày kiến nghị của mình với vị quan chức, người chỉ đáng tuổi con cháu mình, đang ngồi trong tư thế như quan tòa với bị cáo. Cụ bà đến khiếu nại, việc của chính quyền là phải tiếp và xử lý đúng pháp luật các nội dung khiếu nại. Tiếp đúng luật, đúng phép tắc, tất nhiên phải ứng xử có văn hóa. họ không có quyền để dân đứng bẩm báo, còn mình thì ngồi xem xét như quan lại ngày xưa. Có thể sự vô tâm đó được tạo ra từ một thói quen xưa nay đối xử với dân như thế. Các vị cán bộ này không hiểu rằng họ đang lãnh lương của dân để làm công việc mà họ đang làm. Có lẽ câu chuyện chiếc ghế công dân đã đến tai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chăng? Cho nên ông này mới ra chỉ thị cho các công chức chính phủ phải thay đổi tác phong. Hôm thứ Sáu vừa qua, Thủ tướng Việt Nam đã ban hành một loạt chỉ thị ấn định điều được gọi là văn hóa tại các văn phòng chính phủ để đáp ứng những than vãn của dân chúng trước lối hành xử thô lỗ của các nhân viên hành chánh. Một số chi tiết được hãng thông tấn AFP trích lại cho biết, Thủ tướng đã bắt các công chức phải có thái độ lễ phép và kính trọng đối với dân chúng bằng cách sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, không được chửi thề, dùng tiếng lóng hay la hét. Các chỉ thị mới đòi công chức phải tránh thái độ hóng hách và những thủ tục rườm rà. Chưa kể còn cấm họ cắt ngang điện thoại khi được dân chúng hỏi chuyện. Theo AFP, 84 triệu công dân Việt Nam vẫn còn phải chật vật đi qua biết bao ngõ ngách hành chánh để xin đủ mọi thứ giấy tờ. Chính hệ thống rắc rối này đã đặt người dân dưới quyền sinh sát của các công chức vì phải lãnh đồng lương thấp kém, cho nên phải tham nhũng mới đủ sống. Tụ trung, vấn đề cần được đặt ra là tại sao nhân viên công chức chính phủ tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại có cách ứng xử mà ở Việt Nam người ta gọi là thiếu văn hóa như thế. Quý vị và các bạn thân mến, ứng xử có văn hóa, có thái độ lễ phép và kính trọng là kết tinh của một truyền thống đã được trau dồi và bồi đắp qua hàng bao nhiêu đời. Ở thời xa xưa, người Việt Nam nào cũng thuộc lòng câu, tiên học lễ, hậu học văn. Muốn học gì thì học, nhưng học làm người vẫn là cái học cơ bản nhất. Văn hóa Tây Phương được soi sáng và nhào nặn dưới ánh sáng của tin mừng. Ý thức hay không, điều đặt phép lịch sự và ứng xử có văn hóa trên sự tôn trọng phẩm giá con người. Mỗi người đều được tôn trọng vì có một phẩm giá cao trọng. Sau bao nhiêu năm xây dựng thiên đàng xã hội chủ nghĩa, người ta không những xóa bỏ truyền thống trọng nghĩa yêu người của dân tộc, mà còn chà đạp mọi giá trị của tin mừng. Thì cái lỗ hổng đạo đức và cuộc tổng khủng hoảng nhân cách có xảy ra cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên hay bứt tóc vò đầu. Bao lâu hiến pháp của một quốc gia vẫn còn xây dựng trên một thứ chủ nghĩa chối bỏ nhân phẩm và những quyền cơ bản nhất của con người, thì các nhân viên công chức chính phủ trong chế độ ấy có ứng xử thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng đối với con người, chẳng có gì phải ngạc nhiên về chuyện ấy. Họ cũng chỉ là những công bộc được nhào nặn, hay đúng hơn là nạn nhân của một chủ nghĩa vô nhân đạo mà thôi. Câu chuyện chiếc ghế công dân được đăng trên báo Lao Động trên đây có lẽ cũng gợi lại cho các tín hữu Kitô giai thoại về đức cố tổng giám mục Helder Camara tại Brazil. Một hôm, vị tổng giám mục này tiếp một số nông dân nghèo tại tòa giám mục. Mọi người đều có ghế để ngồi trước mặt vị tổng giám mục. Duy chỉ có một người vì không đủ ghế nên đành phải đứng. Thấy thế, vị tổng giám mục này liền đứng dậy và nhường chiếc ghế giám mục của mình cho người này. Và chính ngài đứng hầu chuyện các nông dân. Thật ra, vị giám mục này có ứng xử được như thế là bởi đã học được tấm gương của Chúa Giêsu. Ngài để cho mọi người, bất luận giàu nghèo, đều được ngồi đồng bàn với ngài. Ngày nay, các môn đệ của Chúa Giêsu luôn được mời gọi để ứng xử có văn hóa như thế. họ phải ứng xử như thế bởi vì họ tin rằng mỗi người đều mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi người đều là hiện thân của chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra, tôn trọng và yêu mến Chúa trong tha nhân, hầu làm chứng trước mặt mọi người rằng Chúa là tình yêu.
Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa, đến xin con đôi chút cơm thừa, gạo thừa. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa, đến xin con ly nước lá nhạt.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC.